Good morning các bạn anh chị, đây là Darme Espresso cho ngày hôm nay. Có người nói với thầy, thầy con không thấy cái tu thiền hàng ngày ấy, nó quan trọng bằng là được cảm thông. Thì theo như chị nói với thầy là bởi vì đó con có những cái gút thắt trong lòng, mà con cần đi nghe thầy giảng làm sao đó để mà con gỡ cái gút thắt ra trong lòng ra, rồi con cần được có người nào mà cảm thông những cái nỗi đau khổ của con này, để mà con không có bị nó quằn quại vì những cái đau đớn đó. Thì con thấy cái đó nó quan trọng hơn, nó cảm thông hơn. Chứ còn nếu mà thầy nói con ngồi thiền đó, thì con thấy cái nút thắt nó vẫn còn đó, nó không biết làm sao mà gỡ ra được. Thế nên con tin rằng là cái ngồi thiền là không quan trọng đâu, mà phải có được sự cảm thông. Và nếu mà thầy mà càng nói về những cái chuyện gì mà của cái tình thương tha thứ này nọ, thì con nhớ và con sẽ làm theo được dễ dàng. Chứ con thấy là cái ngồi thiền nó không có thực tế, mà chỉ có cái chuyện mà cảm thông nhau đó mới được. Mà cái đời này cần sự cảm thông lắm thầy ơi, cho nên con đề nghị với thầy là thầy đừng có dạy thiền nữa, mà thầy nên dạy làm sao mà cảm thông. Thưa các bác đó, cái chị đã nói thì cũng rất là đúng, mà cũng là hoàn toàn đúng, vì thầy nghĩ rằng đó là một cái quan điểm rất là hay. Thì thưa chị cũng như là thưa các bác anh chị đó, là cái sự cảm thông đó nó thuộc về cái bộ phận gọi là nhập thể. Khi mình sống với người đó thì mình cần được cảm thông. Sống với người là lúc nào? Lúc mà mình mở mắt ra, mình nắm tay người, mình có cái sự mà giao đàm, mình nói chuyện, mình interact làm việc với nhau đó, thì cần sự cảm thông, cần được cái tình thương tha thứ, cần sự quan hoài vô cùng. Đó là cái cuộc sống mà mình gọi là nhập thể. Nhưng mà khi mà mình nhắm mắt đó, tức là khi mình ngủ hoặc là khi mình ở một mình lái xe, mình đi bộ, mình đi bơi một mình, hoặc là mình đánh tai chi, hoặc là nhất là mình gọi là mình sống bởi cái từ tâm đó, cái nội tâm đó, thì lúc đó cái phạm trù đó đó thầy gọi là xuất tục. Thì cái xuất tục đó nó cũng cần thiết như là nhập thể. Nhập thể thì cần cảm thông, nhưng mà xuất tục đó thì mình cần có sự sáng suốt. Cái sự sáng suốt này đó là do mình tĩnh lặng. Nhưng mà cái sự tĩnh lặng và sáng suốt đó nó cộng lại với nhau đó, nó là một cái thành quả của cái sự bất động. Tại sao mà gọi là bất động? Là không có động đậy. Mà không động đậy có nghĩa là sao? Nghĩa là mình ngồi im, không nhúc nhích gì cả. Thì các bạn có biết rằng khi mình ngồi thiền đó, thì mình không được cựa quậy nhúc nhích gì hết. Mình phải ngồi cho thiệt là lắng xuống, rồi mình relax hết tất cả những cái bắp thịt, cơ bắp trên người của mình. Rồi mình phải thư giãn hết tất cả những cái lưỡi này, cái mắt, cái bộ phận bên trong. Và mình phải ngồi như thế nào hồi đó mà mình thấy trong lòng đó, trong người mình cái nhúc nhích mà mỏ máy đó, là từ 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 nó ngừng lại hết rồi. Thì lúc mà ngừng lại đó thì gọi là bất động. Cái thân nó bên ngoài nó bất động, nhưng bên trong đó cái năng lượng bên trong nó cũng rest, tức là nó nghỉ, nó không có chạy lung tung nữa. Thì khi mà sự ngừng nghỉ đó đó mà nó thâm sâu, thì bạn biết sao không, thì mình gọi là mình tu bất động nghiệp. Bất động nghiệp này là cái thân nó không có động đậy trong thâm sâu, cái lời nói gọi là ngữ nghiệp đó nó cũng không nói, tại mình không còn nói lung tung gì cả. Và cái ý tưởng của mình đó, nó cũng resting, tức là cái ý tưởng nó cũng nghỉ ngơi nữa bác, nó không phải lúc nào nó chạy ồn trong đầu đó. Mà thí dụ như bạn mà quán cái chủng tự từ đó, thì tự nhiên đó, cái tâm thức của mình đó, nó lặn xuống trong một chỗ sáng vô cùng. Mình cảm thấy một cái sáng mà nó toàn diện lắm, chứ không phải là chỉ có một phương hướng thôi. Thì trong cái sự sáng đó đó, thì tự nhiên các bạn thấy chuyện như xảy ra, thì mình ở trong một cái sự bất động của cái tư tưởng. Cho nên là thân ngữ ý ba cái nghiệp đó nó bất động, nó không có chạy lung tung gì cả. Thì lúc đó đó thì mình đang tu cái bất động nghiệp. Mà mình tu cái bất động nghiệp đó, thì nó ngưng lại, nó dừng, nó ngưng lại cái gì? Ngưng lại cái động nghiệp. Thế nào là động nghiệp? Tức là cái chuyện mà mình tức giận, mình buồn, mình trả thù, trả đũa, mình trả đòn, mình có những cái xu hướng đó mà mình gọi là tiềm thức, lúc nào mình cũng không thể control được. Thì cái đồng nghiệp là do những cái xu hướng mà gọi là phi lý trí, irrational, không có lý trí, thiếu cái lý trí, nó đẩy đi, đẩy mình đi. Cũng giống như cái xe mà bạn thấy, cái xe khi mà mình đứng đèn đỏ đó thì nó ngừng lại, mà khi mà chạy đó thì bạn đạp ga cái xe nó vọt tới trước, cho nó đâu có chạy. Nghĩa là từ zero nó chạy ra ra 1, 2, 3, 4, nó từ zero nó lên cái rọt luôn. Trong 1 phút nó chạy lên là 60 mai liền được đó, nó vọt tới. Cho nên đó, thật sự mà vọt tới đó đó mà có được là bởi vì mình đạp cái ga xuống. Thì cũng vậy, trong cái lúc mà mình trong cái chân tâm đó, tại sao mà tạo nên nút thắt là bởi vì đó, là cái sự vọt tới, cái vọt tới đó là do cái động lực mà mình gọi là của cái tiềm thức, của cái phi lý trí, irrational hay là irrationality, nó đẩy tới, nó làm cho mình không thể kiểm soát được. Và khi đẩy mình tới rồi thì mình đi vào trong cái đồng, khi mình đạp ba rơ rồi cái đó thì cái xe này vọt tới, thì cái, từ đó là cái xe nó chạy, nó lăn bánh nó chạy, thì cái đồng nghiệp đó là cái xe này cứ chạy, cái bánh này cứ lăn hoài. Nhưng mà cái điểm mà khởi phát của cái xe chạy đó, cái điểm mà làm cho cái xe bắt đầu chạy, cái điểm đó đó thì gọi là phi lý trí, irrational, không phải lý trí, không thuộc về ý trí, nó thuộc về cái phi lý trí. À, mà cái phi lý trí đó nó xấu, nó cũng tốt cho nó. Bác ơi, nhiều khi là vì mình giận cái này mình phọt tới, mà khi mình ghét cái kia thì mình nổi lửa lên, khi mình lạy là mình bỏ hết, vân vân. Thì những cái phi lý trí đó là cái mà cái động năng này mà làm mình tạo nghiệp. Thì bây giờ đó mình muốn đừng có tạo nghiệp đó thì mình phải ở trong sự bất động, lúc nào mình cũng tìm cách đó, mình giữ cái tâm mình đó, nó không có bị phọt tới, tức là bị buông ra mà theo cái chiều hướng mà phi lý trí đó. Cho nên đó, nếu mà mình sống đó mà mình muốn toàn diện thì một mặt đó thì khi mình sống với người ta thì mình nên có sự cảm thông khoan hoài, nhưng mặt khác đó thì mình phải ngừng lại cái động lực của phi lý trí bằng cách là mình bất động. Bất động đó tức là ngồi thiền. Thì cái ngồi thiền là cách huấn luyện dễ dàng nhất, và mỗi ngày mình nên ngồi thiền các bạn, ngay nên chút thôi, mỗi ngày nên mình nên ngừng cái xe của mình chạy trong 50 phút cũng được, không cần nhiều, nhưng mà mình tập thói quen thì mình còn sống được mấy chục năm lần mà bác. Cho nên khi mình mà ngừng lại chút xíu đó thì cái thói quen từ 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 nó có, mà càng ngừng lâu nhiều đó, và càng nhiều ngừng không nghĩa là ngừng cho lâu, và mình ngừng nhiều lần đó thì tự nhiên là tạo thành cái thói quen. Khi cái thói quen đó mà có lâu rồi đó thì từ 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 mình thấy mình rất dễ lắng, mà lắng rồi đó thì mình lại không có dễ theo cái phi lý trí của người mình nó đâm lại, và mình ít tạo gút, và do đó thì mình có thể lắng nghe hay hơn, và do đó mình lắng nghe cái mình biết cảm thông nhiều hơn, dễ dàng hơn. Như thế thì câu trả lời của thầy đó là yes, là mình có thể chỉ tu cảm thông thôi, nhưng mà nếu muốn toàn diện hơn đó thì no, mình phải tu thêm thiền nữa, và phải ngồi để lắng tâm, ngồi để tạo ra cái bất động nghiệp, ngồi để cho mình càng ngày đó mình càng trở nên đó là sáng suốt hơn trong bên trong. Như thế thì các bác ơi, mình nên cảm thông với tất cả mọi người, nên có cái quan hệ tốt cho tất cả mọi người, nhưng đồng thời mình cũng nên là tìm cái thời gian để mình lắng tâm xuống. Và do cái lắng tâm đó đó, mình bắt đầu tu cái bất động nghiệp, và do cái bất động nghiệp đó đó, mình càng ngày mình phải càng sáng bên trong hơn. Rồi, chúc các bác một ngày vui vẻ và yên tĩnh nha.